Express.
Nhiều chủ đầu tư căn hộ dịch vụ vỡ mộng vì hết thời để trứng vàng.
Lúc đó gần như là 1:1 á. Ví dụ thay 30 là lời 30 á, có khi là lời trên 35-40 luôn á. Nhưng mà bây giờ thì nói chung nó không còn màu mỡ như ngày xưa.
Kiểu như là vỡ mộng ấy, tôi cũng quyết định bán, cố để không bị lỗ ấy.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Từng là môi giới biết cách nắm bắt thị trường, anh Vũ Thanh dồn toàn bộ tiền tiết kiệm thuê lại 5 căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh để tu sửa làm căn hộ dịch vụ cho thuê. Anh nói mô hình này từng là gà đẻ trứng vàng vì một lời một, song nay phải sang nhượng lại 2 căn vì lợi nhuận cứ giảm dần.
Có mấy trăm triệu thì mình dồn hết, trước thì tầm 5 căn, có tầm 7-80 phòng. Tùy căn nhà nha, có những căn nhà thì em chỉ cần bỏ vào vài chục triệu, còn có những căn nhà thì em phải bỏ vào tầm 300-400 triệu.
Lợi nhuận hả? Lúc đó gần như là 1:1 á. Ví dụ thay 30 là lời 30 á, có khi là lời trên 35-40 luôn á.
Năm vừa qua dịch 21 hả, 2022 gì đó. Lúc mấy căn nhà em làm thì quay đầu ít nhất là tầm 6 tháng tới 10 tháng là hoàn vốn rồi. Một năm về trước là bắt đầu khó rồi. Chỉ có ví dụ thay 30 thì lời 15 triệu thôi, lời một nửa thôi, mình sang bớt rồi. Còn tới tầm 50 phòng á, cái này nói chung chỉ là được khúc đầu để mà mình làm ăn cái khác thôi.
Cũng thấy đầu tư siêu lợi nhuận, năm 2019, anh Chí Bảo ở Hà Nội bàn với vợ bán căn hộ đang ở để mua một căn nhà dưới mặt đất trong hẻm làm căn hộ dịch vụ cho thuê. Song lợi nhuận thực tế không như kỳ vọng ban đầu. Sau 6 năm vận hành, anh đành phải bán đi hòa vốn.
Hai vợ chồng thấy cái kênh đầu tư này khá là lãi cao ấy, nên vợ chồng tôi mới bán cả cái chung cư đang ở ấy để dồn vào mua, chấp nhận là đi ở trọ hoặc sống một phòng ở trong căn hộ đấy. Khi mua căn hộ này thì tôi vay bỏ 5 tỷ mà tôi vay mất 1 tỷ. Có 6 tầng và có 9 phòng. Đó thì tôi kỳ vọng mỗi tháng sẽ thu về khoảng từ 20 đến 30 triệu. Tôi tính toán lợi nhuận như vậy thì sẽ như là một khoản lương ấy, khá cao, cố định đối với hai vợ chồng tôi. Lúc đó trả lãi ngân hàng khoảng 9% một tháng thì là khoảng 7 triệu rưỡi một tháng, chưa tính tiền gốc. Lúc đầu tính với khoản lợi nhuận khoảng mấy chục triệu một tháng như thế thì hai vợ chồng cũng thoải mái để trả lãi và cũng gồng gánh được ấy. Thực tế thì giai đoạn cho đến đầu năm 2024 thì dòng tiền lợi nhuận mà tôi nhận được thì vẫn khá tốt. Và đến cuối năm 2024 và tầm đầu năm nay thì lời của tôi thì cũng không được đạt được những cái kỳ vọng mà 20-30 triệu một tháng, mà có những tháng nó chỉ có khoảng 14-15 triệu thôi. Mặc dù thì cũng trả được hết lãi ngân hàng, nhưng mà so với cái số tiền mình bỏ ra để sửa chữa rồi mua ấy thì nó cũng thật sự là không xứng đáng ấy. Tháng 3 vừa rồi mình không còn đủ sức để duy trì kinh doanh cái lĩnh vực này thì thôi, mình nhượng lại cho người khác.
Anh nói mất gần 4 tháng mới giao bán được nhà do hẻm nhỏ chỉ hơn 1 mét. Vỡ mộng đầu tư, vợ chồng anh cùng con khăn gói về quê sống tạm.
Bán thì mình thu về được 10 tỷ, cũng cố để không bị lỗ ấy, vỡ mộng ấy. Trước cái ngày bán thì hai vợ chồng cũng buồn, thức cả đêm. Rồi cũng bàn nhau trong hẻm ấy, tầm được khoảng 1m đến 1m rưỡi. Nên chủ đầu tư người ta cũng không thích lắm, họ cũng chê. Mất khoảng 3-4 tháng ấy, người xem xong chốt nhận được tiền thì mình mới bắt đầu là không còn ở Hà Nội nữa, mình quyết định mình về quê. Bỏ phố về quê đấy, gọi là chữa lành ấy, sau cái cú sốc đầu tư như vậy ấy.
Anh Vũ Thanh và Chí Bảo chỉ là hai trong số rất nhiều nhà đầu tư tháo chạy khỏi mô hình kinh doanh này. Chỉ cần gõ cụm từ bán căn hộ dịch vụ trên Google hay trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook hoặc các website chuyên bất động sản như nhadat24h.com, muabannhadat.vn, muabán.net, nhatot.com, bấtđộngsản.com.vn có thể thấy hàng loạt tin giao bán căn hộ dịch vụ, nhà trọ, phòng cho thuê kèm dòng quảng cáo, có dòng tiền sẵn, khai thác cho thuê ngay. Thực tế, phân khúc này đang được giao bán rầm rộ bởi nhiều lý do. Anh Vũ Thanh nói, siết chặt về phòng cháy chữa cháy lẫn các quy định nhà cho thuê khiến nhà đầu tư không mặn mà. Chi phí đầu tư vốn tốn kém, nay phải cõng thêm các khoản mới theo quy định, khiến thời gian hoàn vốn lâu gấp 2-3 lần.
Thì mình bỏ ra rất là nhiều tiền để mình làm căn nhà đó thì hoàn vốn không có đúng theo yêu cầu của mình nên là mình không làm. Phòng cháy chữa cháy thời điểm đó nó rất là gắt. Tất nhiên là ba yếu tố đó cộng lại thì thay vì một năm hoàn vốn thì bây giờ lên tới 2.5-3 năm thì tất nhiên là không thể nào làm rồi. Bữa này là phòng cháy chữa cháy nó xuống nó kiểm tra nè, thậm chí có những căn nhà mình 4-5 lầu ngang 8 sau 20 mình còn không có thang thoát hiểm, mình còn không có phòng cháy chữa cháy đầy đủ nữa. Mà nói chung nó không còn màu mới như ngày xưa, nhà nó cũng làm lâu rồi, xuống cấp rồi, mình không muốn làm nữa thôi. Nếu mà làm thêm thì chi phí nó hơi nhiều nên mình không muốn làm nữa thôi. Nhà Sài Gòn thì cải tạo nó khó chứ, đa số mấy nhà nó nhà nhỏ à. Ngày trước thì nó chẳng quan tâm, mà tới khi mà nó điều tra ra rồi thì chắc chắn là bạn bị phạt rất là nặng.
Anh Vũ Thanh nói bản thân cũng từng suýt mất 40 triệu vì cọc tiền căn nhà xây vượt tầng.
Vấn đề thứ hai là lệch tầng, trong giấy 4 tầng nhưng mà ra ngoài là tới 5 tầng một sân thượng, là người ta tính tới 6 tầng á. Thật ra đó là mình nên xem sổ trước, tại vì chụp cái kết cấu thôi mà tầng sau mình mới phát hiện. Thật ra kêu địa chính phòng cháy chữa cháy xuống kiểm tra mới biết chủ nhà không phải là người xây nữa, chủ nhà là người mua lại mười mấy năm trước thôi. Và khi mà người ta kiểm tra thì bỏ ra 300 triệu, 400 triệu đi mình đang làm, cái nó bắt mình phải tháo dỡ nguyên cái sân thượng thì cái tiền tháo dỡ thì bằng gấp 10 lần tiền phạt rồi. Nhưng mà cũng một phần là may mắn á, gặp chủ có tâm, chủ nhà cũng phải trả tiền cọc lại cho mình thôi. Mất phí 5 triệu môi giới chứ.
Mặt khác, nhà cho thuê trong hẻm nhỏ lẫn xu hướng xuống cấp, trong khi đối tượng khách hàng trẻ ngày càng yêu cầu cao về chất lượng nên nhà đầu tư cũng khó theo, anh Chí Bảo nói.
Nhà mình mua là chủ nhà xây thì cũng lâu rồi ấy. Thì các bạn sinh viên thì càng ngày càng yêu cầu cao về chất lượng ấy. Không cần đẹp mà rộng rãi và thoáng mát mà giá cả còn phải chăng ấy. Nên là mình cũng không thể theo được. Cái nhà mình cũng ở trong một cái ngách nhỏ quá, lối đi vào làm ảnh hưởng đến người thuê ấy. An ninh thì khu vực của mình thì cũng không được tốt ấy. Thường xuyên xảy ra mất xe. Mình ngõ nhỏ quá thành ra là phòng trống nhiều. Thấy sốt ruột, mỗi ngày không cho thuê được. Mỗi ngày đấy là mình không thu được lợi nhuận gì ấy. Nếu mà tiếp tục đi theo cái mô hình này thì có lẽ là tôi phải đầu tư rất nhiều vào về mặt nội thất ấy, để phù hợp với lại thị hiếu của người thuê bây giờ ấy. Thậm chí phải đập đi để xây lại nữa, nhiều phòng cũ nữa. Như thế thì nó vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc bất động sản khu vực miền Nam nhận định sau siết quy định, lợi nhuận nhà đầu tư ảnh hưởng lớn.
Cái mô hình căn hộ dịch vụ thì trước đây cái tỷ suất lợi nhuận cho cái phân khúc này tương đối khá là cao. Trước đây ấy, thì chưa có cái quy định ấy, thì có thể ai cũng có thể làm được. Và đâu đó thì trong quá trình mà nghiệm thu dự án thì cũng tương đối dễ hơn. Sau này thì luật quy định rõ ràng hơn, quy định trách nhiệm của từng người và có rất nhiều những cái sự kiện trong quá khứ nó gây ra những cái đau thương ấy. Thành ra là tất cả mọi người họ phải tuân thủ nhiều hơn, và chính cái sự tuân thủ này thì họ cần phải đảm bảo được toàn bộ tất cả những cái điều kiện để đưa vào hoạt động. Và khi mà đủ điều kiện đưa vào hoạt động thì cái giá đầu ra, tức là cái giá cho thuê tăng lên. Nhưng mà nếu giá cho thuê tăng lên thì lại không dễ để có thể là thu hút được cái tỷ lệ lấp đầy, và tỷ lệ lấp đầy giảm xuống thì ảnh hưởng ngược trở lại đối với lại cái tỷ suất lợi nhuận. Đưa ra một cái mức giá cho thuê cao hơn đồng nghĩa việc là đầu tư nhiều hơn và tuân thủ nhiều hơn, thì vô tình ấy cái mức lợi nhuận khi mà đầu tư cuối cùng sau khi trừ hết tất cả khoản phí ấy, thì có thể thấp hơn rất nhiều so với các khoản tiền gửi ngân hàng luôn. Mà trong cái quá trình mà bán ra như vậy thì họ không tạo ra được lợi nhuận luôn. Bởi vì căn nhà mua cái này 2 năm bây giờ thì trong 2-3 năm vừa qua thị trường Hồ Chí Minh không tăng giá bao nhiêu cả. Thành ra là gánh nặng trong 2-3 năm vừa qua thì họ cần phải bán đi. Bởi vì nếu tiếp tục diễn ra như vậy thì họ lại tiếp tục trả lại vay thôi. Họ sẽ không có thêm bất cứ lợi nhuận nào.
Thời gian qua xảy ra hàng loạt vụ cháy nhà trọ, căn hộ dịch vụ. Điển hình như năm 2023, cháy chung cư mini Khương Hạ, Hà Nội khiến 56 người tử vong, hơn 40 người bị thương. Năm 2024, cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội làm 14 người tử vong. Cháy nhà 5 tầng cho 70 người thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 2 vợ chồng tử vong. Những vụ cháy đau lòng cho thấy rõ lỗ hổng trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu trọ, căn hộ dịch vụ. Qua kiểm tra, các vi phạm phổ biến gồm chưa đảm bảo lối thoát nạn, trang bị thiếu các phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, sau ngày 30 tháng 3 năm 2025, các nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, bao gồm cả nhà trọ cho thuê, nếu chưa hoàn tất các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định, sẽ buộc phải dừng hoạt động. Chuyên gia cho rằng xu hướng tháo chạy chủ yếu xảy ra ở nhà đầu tư yếu vốn và căn nhà ở thế khó đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Chuyên gia khuyến cáo các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ các yếu tố trước khi đầu tư hoặc tìm cách thoát hàng đúng lúc.
Không phải toàn bộ tất cả những cái mô hình căn hộ dịch vụ là đang bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là một số những cái nơi, chẳng hạn như là một số những cái vị trí ấy, có vị trí tốt này. Cái cân nhắc nhất đó chính là chúng ta lựa chọn vị trí và chúng ta xem xét cái giá gọi là giá thuê thị trường. Thì thường ấy là mình phải lựa chọn cả cái câu chuyện đó là chi phí đầu tư này, vị trí giá này, và xem từ cái khu vực đó thực sự trước giờ ấy có phải là một khu vực mà nó phù hợp cho câu chuyện phát triển căn hộ dịch vụ hay không. Nên phải cân nhắc lại là trong cái dự án của mình thực ra thì có thực, tại vì cái ở vị thế của mỗi người nó khác nhau. Một số người thì chỉ cần 4% đến 5% là được rồi, thì vị thế của họ không vay. Nhưng có một số những trường hợp mà cái vị thế của họ nó thấp hơn, chẳng hạn như là sau khi trừ hết các khoản vay thì cũng coi như phải trả tiền thêm. Thì trường hợp đó thì ta cân nhắc trong câu chuyện phải cải tạo để có thể nâng cấp được cái cho thuê. Nếu như mình chúng ta không tuân thủ quy định pháp luật thì nó sẽ còn rủi ro trong tương lai nữa.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào số tiếp theo.